SBS Việt ngữ.
Kính thưa quý khán giả, hôm nay trong tiết mục Việt Nam tuần qua, nhìn lại các sự kiện tại Việt Nam trong tuần, chúng tôi có sự cộng tác của tiến sĩ Phạm Chí Dũng, là Hội trưởng Hội Nhà báo Độc lập tại Việt Nam. Lần đầu tiên là thay mặt quý khán giả đài SBS xin kính chào tiến sĩ Phạm Chí Dũng ạ. Dạ.
Xin chào anh Phạm Bách.
Dạ vâng, thưa anh, tuần qua có một cuộc họp mặt với các nhà lãnh đạo về hưu, thì trong đó người ta nhìn thấy một bức ảnh của ông Tổng Bí thư và Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng bắt tay thắm thiết với ông Nông Đức Mạnh, thì người ta nghĩ rằng đây là một cái hình ảnh cho thấy sự đoàn kết thắm thiết của các nhà lãnh đạo. Có phải đúng như vậy không anh?
Tôi lại không thấy cái hình ảnh bắt tay giữa Nguyễn Phú Trọng và Nguyễn Tất Dũng, mà cái hình ảnh mà đang ở trên báo Nhà nước là chỉ cho thấy là Nguyễn Phú Trọng xen vào giữa Nguyễn Tấn Dũng và Nông Đức Mạnh và chỉ bắt tay Nông Đức Mạnh. Và trong toàn bộ cái hình ảnh, các hình ảnh đăng trên báo chí Nhà nước về những cái sự bắt tay của Nguyễn Phú Trọng với những cái vị cựu quan chức thì hoàn toàn không thấy là một cái hình ảnh bắt tay nào giữa Nguyễn Phú Trọng và Nguyễn Tấn Dũng, mà chỉ có bắt tay giữa Nguyễn Phú Trọng với những người khác, chẳng hạn như với Trương Tấn Sang, Vũ Ngọc Hoàng hay là một số nhân vật khác, nhưng mà hoàn toàn không có bắt tay Nguyễn Tấn Dũng. Có thể nói rằng đây là một cái chuyện nó cũng hơi lạ. Tại vì nếu như là có bắt tay Nguyễn Tấn Dũng, giữa Nguyễn Phú Trọng và Nguyễn Tấn Dũng thì báo chí Nhà nước đã đăng tải cái hình ảnh đó rồi. Nhưng mà đây có lẽ là đã không diễn ra cái hình ảnh bắt tay này, cho nên là không có hình ảnh nào đăng tải trên báo chí Nhà nước về chuyện bắt tay này. Và tôi cho đó là một cái vấn đề hơi lạ, và đó vấn đề là nó nằm ở trong cái bối cảnh là đang có những cái đồn đoán rất lớn về cái chuyện cái vụ Junin-2 ấy. Junin-2 là tên của một cái lô dầu nặng ở Venezuela mà tập đoàn dầu khí Việt Nam đã đầu tư sang bên đó từ những năm 2008-2009, và cho tới nay ấy, không những không mang về được một giọt dầu nào mà toàn bộ cái quá trình đầu tư là lỗ lã thất bại, và thậm chí là còn phải cúng thêm một cái số tiền hoa hồng khủng khiếp bôi trơn cho quan chức Venezuela lên tới 584 triệu đô la, tức là hơn 1.000 tỷ đồng Việt Nam đó. Thế thì hiện nay đang có một những cái đồn đoán rất lớn là Nguyễn Phú Trọng đang khơi lại cái vụ Junin 2 để đánh vào những cái quan chức đã bảo kê cho cái vụ này, trong đó là có Nông Đức Mạnh và Nguyễn Tấn Dũng. Nhưng mà cái cử chỉ Nguyễn Phú Trọng bắt tay Nông Đức Mạnh cho thấy rằng dường như là ông Trọng có vẻ bỏ qua cho trường hợp Nông Đức Mạnh, mặc dù Nông Đức Mạnh là quan chức Tổng Bí thư vào thời đó và đã chứng kiến cái việc ký kết hợp đồng giữa Tập đoàn Dầu khí Việt Nam và Tập đoàn Dầu khí Venezuela tại Venezuela. Nhưng mà còn cái việc Nguyễn Phú Trọng không bắt tay Nguyễn Tấn Dũng và không có hình ảnh kèm theo thì cho thấy dường như là có một cái ẩn ý gì, thâm ý gì đó từ phía Nguyễn Phú Trọng. Cần nói thêm là thế này, nếu mà điểm lại ba cuộc gặp gỡ các cựu quan chức lãnh đạo của Nguyễn Phú Trọng từ năm 2016 đến nay thì có thể nói đây là lần đầu tiên không thấy Nguyễn Phú Trọng bắt tay Nguyễn Tấn Dũng. Còn hai cuộc gặp gỡ cựu quan chức lãnh đạo vào năm 2016 và 2017 của Nguyễn Phú Trọng thì đều có bắt tay Nguyễn Tất Dũng.
Dạ vâng, dạ thưa anh, lần này không bắt tay thì có ý nghĩa gì? Có lẽ là những cái thù hằn từ trước khi ông Nguyễn Tấn Dũng đã thực hiện đối với ông Nguyễn Phú Trọng làm cho ông Nguyễn Phú Trọng không thể quên được hay sao ạ?
Có lẽ là cái thù hằn mà anh Phan Bách nêu nó bắt đầu từ cái hội nghị Trung ương 6 vào tháng 10 năm 2012. Trong cái hội nghị đó, bộ đôi Nguyễn Phú Trọng lúc đó là Tổng Bí thư, Trương Tấn Sang lúc đó là Chủ tịch nước, rất muốn kỷ luật một cái nhân vật được coi là đồng chí X, tức là cái biệt hiệu mà Trương Tấn Sang đặt tên cho Nguyễn Tấn Dũng, rất muốn kỷ luật Nguyễn Tấn Dũng vì những cái sai phạm và tham nhũng của Nguyễn Tấn Dũng rất lớn, nhưng mà đã không thể kỷ luật được tại vì có tới khoảng hơn 2/3 ủy viên Trung ương Đảng là không đồng ý là kỷ luật Nguyễn Tấn Dũng, và do đó là Nguyễn Phú Trọng và Trương Tấn Sang đã thất bại. Và thất bại đau đớn tới mức mà trong cái bài phát biểu kết thúc hội nghị Trung ương 6 thì ông Nguyễn Phú Trọng đã phải khóc, đã phải nhỏ những cái giọt nước mắt và khóc đau đớn. Và với cái tính cách mà Nguyễn Phú Trọng, một người được cho là nhớ dai và thù dai thì chắc chắn là không, cả đời ông ta chẳng bao giờ quên được những cái giọt nước mắt như vậy và cái hoàn cảnh mà ông ta phải rút bù xoa ra lau lệ như vậy. Thành thử trước sau thì tôi nghĩ là Nguyễn Phú Trọng cũng phải đánh tới nhà Nguyễn Tấn Dũng mà thôi, cũng phải xử Nguyễn Tấn Dũng, xử cách nào đó nhưng mà phải xử, chứ còn không thể có cái chuyện mà Nguyễn Phú Trọng bỏ qua cho Nguyễn Tấn Dũng. Đó là một lý do. Cái lý do thứ hai là kể từ cuối năm 2017, khi mà Nguyễn Phú Trọng xử Đinh La Thăng, cho bắt Đinh La Thăng và sau đó xử tù rất nặng, thì Đinh La Thăng lúc đó là được coi là người thân của Nguyễn Tấn Dũng, một trong những cái đệ tử thân tín ruột rà của Nguyễn Tấn Dũng. Thì khi mà cho bắt Đinh La Thăng, tức là bắt một ủy viên Bộ Chính trị, thì Nguyễn Phú Trọng lúc đó đã phá vỡ cái tiền lệ là ủy viên Bộ Chính trị không thể bị truy tố, không thể bị bắt giam, không thể bị xử tù. Và cho thấy rằng nếu mà phá vỡ tiền lệ đó thì ông Trọng cũng tự phải hiểu rằng đến lúc nào đó nếu ông ta không còn mạnh, ông ta suy yếu, thì chính ông ta sẽ phải nhận cái hậu quả như là Đinh La Thăng đã từng. Đó. Thành thử đó là cái lý do mà Nguyễn Phú Trọng sẽ phải làm rốt ráo tới cánh Nguyễn Tấn Dũng. Tại vì nếu như một lúc nào đó mà không làm được và Trọng suy yếu thì đến lúc đó không thể biết được cái điều gì sẽ xảy ra đối với Nguyễn Phú Trọng.
Dạ vâng, dạ thưa anh. Người ta không hiểu rồi tại sao lại có cái màn là gặp gỡ các đồng chí về hưu để làm gì, với một tấm ảnh ba người chụp có vẻ như là hân hoan lắm. Thành thử ra nhiều người liên tưởng đến việc ông tổng bí thư của Liên Xô cũ là ông Stalin, ông cũng chụp chung với những người cộng sự của ông và sau đó ông lần lượt thủ tiêu hết. Thì anh có nghĩ rằng cái bức ảnh này nó có một phần nào tương đồng với ảnh của ông Stalin không thưa anh?
Những trường hợp như vậy chúng ta đã nhận thấy trong tiền lệ lịch sử đã có Stalin này, và đặc biệt là Mao Trạch Đông. Anh Phan Bách nhắc tới Stalin chứ tôi lại đặc biệt chú ý tới Mao Trạch Đông, tại vì Mao Trạch Đông chụp hình với rất nhiều người, và nếu mà gọi cái mức độ mà chụp hình và sau đó thủ tiêu thì Mao Trạch Đông còn hơn cả Stalin đấy. Cho nên là trong chính thể cộng sản thì không loại trừ một cái khả năng nào có thể xảy ra, và tôi cho rằng tất cả đều đóng kịch với nhau, và tất cả những cái hình ảnh cười bắt tay bá vai ôm cổ vân vân và vân vân đều chỉ là đóng kịch. Đinh La Thăng trước khi bị Nguyễn Phú Trọng bắt thì cũng đã ôm cổ bá vai Nguyễn Phú Trọng rồi đấy, và hai người có vẻ thân thiết với nhau lắm, rất thân thiết, nhưng mà bắt thì vẫn cứ bắt và xử tù thì vẫn cứ xử tù. Đó thì tôi cho rằng cái việc mà Nguyễn Phú Trọng tổ chức những cái cuộc gặp mặt các cái cựu lãnh đạo cao cấp thì nó cũng theo một cái truyền thống của Đảng Cộng sản Việt Nam thôi. Thì cái đó là ra cũng là một cái việc rất là bình thường. Trước giờ thì các tổng bí thư đương chức vẫn gặp những cái người cựu lãnh đạo trong một số cuộc nào đó. Nhưng mà chỉ có điều là hãy chú ý vào cái thời điểm mà Nguyễn Phú Trọng gặp những cựu lãnh đạo cao cấp vào năm 2016, 2017 và 2019. Thì vào năm 2016 thì ông Trọng gặp các cựu lãnh đạo cao cấp vào tháng 8 năm 2016, tức là sau khi ông ta đề ra cái chủ trương là việc cần làm ngay và bắt đầu cái chiến dịch đốt lò đầu tiên của ông ta đối với Trịnh Xuân Thanh. Tôi cho rằng cái cuộc gặp các cựu lãnh đạo cao cấp như vậy có ý nghĩa mang cái hàm ý là ông ta cần tranh thủ cái sự ủng hộ của các nguyên lão. Đó. Và đến năm 2017 khi mà có cái cuộc gặp tiếp theo của Trọng đối với các cựu lãnh đạo cao cấp vào tháng 5 năm 2017 thì cũng lúc đó là vừa mới xử lý kỷ luật đối với Đinh La Thăng xong, tức là cách chức ủy viên Bộ Chính trị và bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh. Và tôi cho rằng lúc đó là Trọng cũng muốn tranh thủ cái sự ủng hộ của các nguyên lão, các cựu lãnh đạo cao cấp về cái việc xử lý kỷ luật và tiếp tục đốt lò của ông ta. Và sau đó vài tháng thôi thì trong năm 2017 thì ông ta bắt đầu đùng đùng đốt lò và tuyên bố là lò đã cháy lên rồi, thì củi tươi củi ướt rồi đưa vào không cháy hết. Đến năm 2019 này tôi đang suy nghĩ về cái thâm ý của Nguyễn Phú Trọng khi mà có những cái cuộc gặp đối với các cựu lãnh đạo cao cấp, thì kỳ này là thâm ý gì? Kỳ này thế lực của Trọng so với năm 2016 và 2017 đã mạnh hơn hẳn rồi. Cho nên là tôi cho rằng cái việc mà Trọng cần tranh thủ cái sự ủng hộ của các nguyên lão là không quá cần thiết như là những năm trước nữa. Nhưng mà nó còn có thể có một cái thâm ý là nếu như Trọng tổ chức một cái cuộc gặp đối với các cựu lãnh đạo cao cấp, các nguyên lão, thì phải chăng là ông ta chuẩn bị đánh lớn và cần tranh thủ cái sự ủng hộ của số đông, đặc biệt là cái giới chức cao cấp đã về hưu mà ông ta đặc biệt coi trọng. Và nếu mà đánh lớn thì ông ta đánh vào ai? Thì bây giờ chúng ta trở lại cái vấn đề mà tôi vừa nêu lúc nãy, là cái vụ án, cái vụ Junin 2 mà có nhiều khả năng có thể trở thành cái vụ án trong thời gian tới. Hiện nay Bộ Công an đang điều tra, và chính chắc chắn là Nguyễn Phú Trọng đã chỉ đạo cho Bộ Công an điều tra và cho báo chí nhà nước là tung hê về cái chuyện này. Đây sẽ là cái vấn đề, cái ẩn ý và thâm ý rất lớn, và tôi chỉ đặt một cái dấu hỏi là phải chăng là Nguyễn Phú Trọng chuẩn bị đánh lớn trong thời gian tới.
Dạ vâng, như vậy thì thưa anh, nhìn tấm ảnh mà ba vị lãnh đạo hiện tại và quá khứ, người ta lại nghĩ tới chuyện là mèo vờn chuột. Bởi vì thưa anh, nếu mà dự kiến rằng vụ Junin 2 sắp sửa diễn ra thì nhiều người nói rằng cái việc đánh tham nhũng của ông Trọng chỉ từ hung trở xuống, có lẽ là lần này là không đúng, phải không anh? Thưa anh?
Không thể nói trước được. Thực ra theo một số đánh giá đó, thì đáng lý ra Nguyễn Phú Trọng đã phải đánh từ hông trở lên từ những năm trước. Nếu không phải năm 2017 thì cũng phải là năm 2018 đã phải đánh rồi. Nhưng mà tại sao lại không đánh, hoặc là tại sao không làm được, muốn đánh mà không làm được? Còn bây giờ tôi cho là vẫn còn tương đối sớm để kết luận về cái chuyện mà Nguyễn Phú Trọng không thể đánh từ hông trở lên. mà chỉ có thể đánh từ hông trở xuống. Tại vì hiện nay thế và lực của Nguyễn Phú Trọng đã tương đối mạnh so với những năm trước, mặc dù chúng ta còn gặp một số cái phản ứng, của những cái đặc biệt là cái giới quan chức tham nhũng. Bằng chứng là trong cái hội nghị Trung ương 9 vào cuối năm 2018 thì khi muốn kỷ luật Tất Thành Cang có tới 36% ủy viên Trung ương Đảng là không đồng ý kỷ luật Tất Thành Cang. Đó, thì đó là tôi cho đó cũng là một cái phản đòn đối với Nguyễn Phú Trọng. Còn bây giờ thì tôi nghĩ rằng khó đoán, khó nói, và với một Nguyễn Phú Trọng thâm trầm như hiện nay, ranh ma như hiện nay, thì tất cả những cái động tác cười cợt bắt tay xã giao của ông ta tôi cho là chỉ đóng kịch hết. Và cái giới quan chức đồng chí với ông ta cũng đóng kịch luôn, và họ thừa biết là tất cả bọn họ đều đóng kịch với nhau, và không một ai yên tâm về số phận của mình. Và tôi cho rằng Nguyễn Tấn Dũng cũng không thể yên tâm về số phận của ông ta.
Dạ vâng, cảm ơn anh. Chúng ta hãy chờ xem màn kịch này sẽ hạ màn như thế nào để có một kết quả ra sao. Chuyển sang một cái vấn đề thực sự khác. Hồi tuần qua thì thưa anh, Bộ trưởng Kinh tế của Đức đã sang Việt Nam. Dường như rằng vấn đề mà thỏa ước thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên Âu không được đề cập đến, mà chỉ nói vấn đề nhân quyền và vấn đề của ông Trịnh Xuân Thanh. Thì thưa anh, liệu việc này có làm bẻ mặt chính phủ Việt Nam hay không, thưa anh?
Việc mà Bộ trưởng Kinh tế và Năng lượng Đức Anme tới Việt Nam thì đây là cái dấu nhấn và dấu ấn đầu tiên một bộ trưởng cấp bộ trưởng, một quan chức cấp bộ trưởng đến Việt Nam sau cái cú bùng nổ, cái vụ bắt cóc Trịnh Xuân Thanh xảy ra vào tháng 7 năm 2017. Và sau đó vài tháng thì nước Đức đã thẳng tay là tạm đình chỉ cái quan hệ đối tác chiến lược với Việt Nam, và đồng thời là đình chỉ luôn cái hiệp định về miễn visa cho cán bộ Việt Nam đi công tác ở Đức, và đồng thời và hàng loạt chương trình viện trợ khác. Thì cái chuyến đi của ông Anme đến Việt Nam có thể nói là một cái dấu ấn như vậy, và nó diễn ra một tháng sau khi Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh của Việt Nam tới Berlin để về mặt thực chất được coi như là cái vụ đàm phán Trịnh Xuân Thanh. Thì dường như là trong cái chuyến đi của Phạm Bình Minh tới Berlin ấy, là đã có những cái hứa hẹn gì đó đủ để Đức siêu lòng, và sau đó Đức cử Bộ trưởng Kinh tế và Năng lượng tới Việt Nam, và đồng thời là cũng nới ra những cái điều kiện cho Việt Nam về cái tiêu chuẩn lao động Việt Nam đi lao động ở Đức, và làm cho phía Việt Nam cũng cảm thấy thoải mái hơn được một chút, tại vì cũng có cái đầu ra về lao động. Nhưng mà trong cái chuyến đi của Bộ trưởng Kinh tế Năng lượng Đức tới Việt Nam thì ông Anme đã đề cập tới vấn đề nhân quyền và vấn đề Trịnh Xuân Thanh, đặc biệt là vấn đề Trịnh Xuân Thanh. Và điều đó dường như là không làm cho các quan chức ở Việt Nam hài lòng, đặc biệt là Nguyễn Phú Trọng, đặc biệt là Nguyễn Xuân Phúc. Và tôi để ý là thông thường là với những cái sự kiện ngoại giao như vậy thì báo Nhân dân là cơ quan được coi là cơ quan phát ngôn của Đảng Cộng sản, cơ quan ngôn luận của Đảng Cộng sản Việt Nam đưa rất đầy đủ về những cái cuộc gặp gỡ như vậy. Nhưng mà vào lần này thì lại tuyệt đối không có một dòng tin, một mẩu tin nào của báo Nhân dân đưa tin về cái cuộc gặp giữa Nguyễn Xuân Phúc và Bộ trưởng Kinh tế Năng lượng Đức Anme. Mặc dù cùng ngày đó và kể cả những ngày sau đó thì báo Nhân dân vẫn đưa tin rất đầy đủ về những cuộc gặp ở cấp ngoại giao thấp hơn nhiều giữa Nguyễn Xuân Phúc và những người khác. Thế thì điều đó cho thấy cái gì? Điều đó cho thấy dường như là phía Việt Nam đang phản ứng đối với Đức. Và chắc chắn là phản ứng về cái việc là Bộ trưởng Anme đã nêu lại vấn đề Trịnh Xuân Thanh và nhân quyền. Và đồng thời là trong cái ngày mà Bộ trưởng Anme tới Sài Gòn để làm lễ khánh thành cái công trình Ngôi Nhà Đức, tức là một công trình mang tính chất là biểu tượng, biểu trưng về văn hóa, về lịch sử giữa Đức và Việt Nam. Thì trước đó đã có thư mời là Bộ trưởng Anme và Bộ trưởng Phạm Bình Minh là cùng chủ trì cái lễ khánh thành này. Nhưng mà vào giờ chót thì người ta không thấy Phạm Bình Minh đâu cả. Và thay Phạm Bình Minh là Nguyễn Thiện Nhân, là Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh. Như vậy thì cái sự biến mất hay là mất tích của Phạm Bình Minh trong cái lễ khánh thành Ngôi Nhà Đức nó có vẻ nó rất là đồng điệu với cái chuyện báo Nhân dân không có một cái dòng tin nào cả về cái cuộc gặp Nguyễn Xuân Phúc và Anme. Thì tôi cho rằng Việt Nam đã phản ứng đối với Đức và liên quan tới cái việc mà Đức nêu vấn đề Trịnh Xuân Thanh và nhân quyền. Và từ đó cho thấy là thế này, từ đó cho thấy là cho tới nay, mặc dù đã có Bộ trưởng Kinh tế Năng lượng Đức tới Việt Nam rồi, Nhưng mà cái tiến trình đàm phán và giải quyết xử lý vụ Trịnh Xuân Thanh nói riêng và việc Đức có ủng hộ hay không ủng hộ Hiệp định Thương mại Tự do châu Âu Việt Nam nói chung vẫn dậm chân tại chỗ. Có nghĩa là sau cái chuyến đi của Bộ trưởng Kinh tế Năng lượng Đức tới Việt Nam thì không có một cái dấu hiệu nào khả quan cho Hiệp định Thương mại Tự do châu Âu Việt Nam. Và đó cũng là cái lý do mà mới trong mấy ngày vừa gần đây ấy, là Việt Nam đã phải cử một ủy viên Bộ Chính trị là Chủ tịch Quốc hội là Nguyễn Thị Kim Ngân đi Pháp và Bỉ để tiếp tục vận động Hiệp định Thương mại Tự do châu Âu Việt Nam.
Dạ vâng. Dạ, thưa anh, nhiều người cho rằng chính phủ Đức đã quá nhanh chóng trong việc tái lập bang giao với Việt Nam, bởi vì Việt Nam chưa có thay đổi gì cả về vấn đề nhân quyền và vấn đề bắt cóc Trịnh Xuân Thanh cũng chẳng lên tiếng gì cả. Thì cái việc chỉ trích như vậy, chính phủ Đức có vẻ như là hấp tấp trong việc mà nối lại bang giao với Việt Nam không thưa anh?
Đảng Xanh là cái đảng đối lập ở trong Quốc hội Đức là một trong những nhân tố chính nêu ra cái quan điểm đó. Tức là chính phủ Đức đã quá là vồ vập, quá là hấp tấp, vội vã một cách không cần thiết trong cái việc tái lập bang giao đối với Việt Nam về cái quan hệ đối tác chiến lược với Việt Nam. Và theo quan sát của tôi và tôi cũng nghe được ý kiến từ một số người Việt đang sống ở Đức thì quả là có điều đó. Có nghĩa là thế này, có nghĩa là không chỉ người Đức đâu mà phần lớn châu Âu, phần lớn khối Liên minh châu Âu, họ với cái não trạng thẳng tuột, mang tính pháp quyền, bộc trực, thẳng thắn, quen rồi. Họ chưa có quen cái cách mà lươn lẹo, luồn lách của các chính khách ở châu Á và đặc biệt là ở Việt Nam. Và họ cũng chưa quen với cái chuyện là cái lời hứa hoặc ngay cả cái cam kết của giới chức cao cấp ở Việt Nam á, thì cũng chỉ là gió thoảng mây bay thôi. Lời nói không mất tiền mua mà. Và nói trước quên sau. Và ví dụ như trong các vấn đề về nhân quyền ấy, thì Việt Nam đã hứa biết bao nhiêu lần, cam kết biết bao nhiêu lần, nhưng mà không thực hiện, thực hiện rất ít hoặc chẳng bao giờ thực hiện, và thậm chí là ngược lại. Thế thì vấn đề là giới chức họ chưa quen với điều đó. Giới chức của Đức họ chưa quen với điều đó. Và liên quan tới vấn đề Trịnh Xuân Thanh họ cũng chưa quen. Tôi giả dụ như là có những cái hứa hẹn từ phía Phạm Bình Minh là sẽ trả Trịnh Xuân Thanh cho Đức theo yêu cầu của Đức thì cũng không thể có cái gì là đáng tin cậy được. Tại vì ấy, thứ nhất là đó chỉ là một lời hứa mà không có bất kỳ cái gì bảo chứng kèm theo. Thứ hai là Phạm Bình Minh ấy, nói cho cùng thì cũng chỉ là Bộ trưởng Bộ Ngoại giao, cho dù có là Ủy viên Bộ Chính trị chăng nữa thì ông ta vẫn không phải là Tổng Bí thư. Mà trong cái vấn đề này ấy, trong vấn đề Trịnh Xuân Thanh ấy, thì Tổng Bí thư mới là có vai trò quyết định, tức là Nguyễn Phú Trọng mới có vai trò quyết định. Thì cho dù Phạm Bình Minh có hứa hẹn là sẽ trả Trịnh Xuân Thanh cho Đức thì cũng không vì cái lẽ đó mà Đức vội tin vào cái chuyện này, mà cần phải có một cái sự bảo chứng, bảo đảm từ chính Nguyễn Phú Trọng thì lúc đó mới có thể tin được. Tôi cho rằng trong suốt cái quá trình đàm phán giữa Đức và Việt Nam về vụ Trịnh Xuân Thanh từ cuối năm 2017 đến nay thì chỉ chủ yếu là xuất hiện những cái phái đoàn phía ngoại giao Bộ Ngoại giao Việt Nam mà thôi, nhưng mà đã không có tiếng nói của Nguyễn Phú Trọng hay không có bất kỳ một cái bảo chứng nào của Nguyễn Phú Trọng. Nhưng mà người Đức lại tin vào những gì mà Bộ Ngoại giao Việt Nam hứa hẹn. Và do đó, cái việc chỉ trích của Đảng Xanh là đảng đối lập ở trong Quốc hội Cộng hòa Liên bang Đức về việc là nhà nước Đức, chính phủ Đức đã có vẻ vồ vập một cách thái quá và nhanh chóng quá trong việc tái lập bang giao và tái lập cái quan hệ đối tác chiến lược đối với Việt Nam. Tôi cho đó là một quan điểm chỉ trích tương đối xác thực. Và có lẽ là nhà nước Đức cần, tôi cho là cần tham khảo, cần xem xét và cần hết sức rút kinh nghiệm về cái chuyện này. Tại vì chơi với Việt Nam thì cực kỳ, phải nói là cực kỳ gian nan. Và hãy đừng tin vào bất kỳ một cái lời hứa hẹn gì nếu nó không có những cái bằng chứng kèm theo.
Dạ vâng, cảm ơn anh rất nhiều. Và vụ Trịnh Xuân Thanh có vẻ như là không có lối thoát sau khi lại có một vụ trưng duy nhất là bị bắt cóc tại Thái Lan. Vâng. Thời lượng cho Việt Nam tuần qua đến nay cũng đã mãn. Xin cảm ơn tiến sĩ Phạm Chí Dũng rất nhiều và sẽ tiếp tục câu chuyện vào tuần sau, thưa anh. Dạ.
Vâng. Xin chào anh Phạm Bách của Việt Nam ở đài SBS.
hãy cho chúng tôi biết quý vị nghĩ gì. Bấm like cho SBS Vietnamese trên Facebook hoặc follow chúng tôi trên trang Twitter @SBS Vietnamese.